4.3.9 Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 4.3.9.1 Khái niệm. Thực hiện sư phạm là phương pháp mà người ta đưa vào quá trình giảng dạy, huấn luyện những nhân tố được nghiên cứu và phải làm sáng tỏ tính ưu việt của chúng so với các nhân tố khác. Nhân tố mới có thể là kỹ thuật, động tác, chiến thuật, thi đấu, phương pháp giảng dạy, huấn luyện, các phương tiện tập luyện các nhân tố tâm lý. Đặc điểm. Điểm nổi bật của phương pháp thực nghiệm sư phạm là có sự can thiệp có kế hoạch của con người vào hiện tượng nghiên cứu. Bản chất của sự can thiệp là có sự cô lập, tách biệt khoa học và sáng tạo hiện tượng nghiên cứu với các mối liên hệ của nó. Mục đích nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của quá trình giảng dạy, huấn luyện. Tuy nhiên muốn có kết quả khách quan chỉ khi nào kiểm tra được các nhân tố tác động lên kết quả quá trình dạy học. Có hai loại nhân tố. Nhân tố thí nghiệm là những nhân tố tạo nên nguyên nhân và kết quả. Nhân tố trùng hợp là những nhân tố cùng lúc tác động nên sự so sánh. 4.3.9.2 Phân loại thực nghiệm sư phạm. Trong lý luận và thực hành thể dục thể thao, căn cứ vào mục đích và điều kiện tiến hành thực nghiệm để phân loại qua sơ đồ sau. Thực nghiệm cải tạo, còn gọi là thực nghiệm sáng tạo, là thực nghiệm nhằm đề ra mọi giả thuyết khoa học mới độc đáo. Ví dụ, nghiên cứu đánh giá hiệu quả của ứng dụng chương trình giảng dạy Karate Do vào giờ ngoại khóa cho sinh viên trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh. Thực nghiệm kiểm tra là thực nghiệm đánh giá lại những thông tin trong một vấn đề khoa học nào đó. Ví dụ, tại Viện Nghiên cứu Khoa học Thành phố Leningrad, Liên Xô cũ, nay là Saint Petersburg, Nga. Người ta tiến hành nghiên cứu xác định một quan điểm tồn tại từ trước đến nay về sự cần thiết hay không về phát triển cân đối tất cả các tố chất vận động của vận động viên. Loại thực nghiệm này thường được sử dụng để kiểm tra lại một hiện tượng, một nhân tố sư phạm nào đó trong điều kiện mới, các lứa tuổi người tập khác nhau, các môn thể thao khác nhau ở một thời điểm nào đó. Thực nghiệm tự nhiên là thực nghiệm có sự thay đổi không lớn về điều kiện, giảng dạy, huấn luyện. Người được thí nghiệm không nhận biết về sự khác biệt. Ví dụ, nghiên cứu một nội dung mới của chương trình giảng dạy thể dục thể thao cho học sinh phổ thông. Ở nhóm, lớp, thí nghiệm, áp dụng các bài tập được soạn thảo mới. Ở một lớp khác, bài tập mới không được đem áp dụng. Trong thực nghiệm này, các điều kiện của buổi học là như nhau. Trẻ em ở nhóm thực nghiệm không biết được mình đang tham gia vào thí nghiệm. Thực nghiệm chọn mẫu là thực nghiệm có sự thay đổi lớn điều kiện giảng dạy, huấn luyện, cho phép cô lập hiện tượng nghiên cứu với các ảnh hưởng phụ, không cần thiết. Ví dụ, nghiên cứu hiệu quả các trọng lượng vật nặng đến sự phát triển của sức mạnh, để loại trừ ảnh hưởng của kỹ thuật động tác đẩy tới kết quả thí nghiệm, người ta cho người tập thực hiện ở tư thế nằm đẩy. Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm là thực nghiệm được tiêu chuẩn quá nghiêm ngặt điều kiện, cho phép biệt lập hiện tượng nghiên cứu với ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh. Ví dụ, để xác định hiệu quả của tổ hợp bài tập thể dục vệ sinh, ban đầu người ta nghiên cứu phản ứng của cơ thể với lượng vận động theo các chỉ tiêu sinh lý trong điều kiện phòng thí nghiệm, dung tích sóng, mạch đập, huyết áp, vân vân. Thực nghiệm tuyệt đối, các loại thực nghiệm kể trên theo phương hướng thực nghiệm lại được chia thành thực nghiệm tuyệt đối và thực nghiệm so sánh. Thực nghiệm được áp dụng khi nghiên cứu trạng thái người tập vào thời điểm nào đó mà không cần thay đổi, biến đổi của nó trong cả quá trình. Ví dụ, nghiên cứu trình độ phát triển một tố chất thể lực nào đó theo những bài thử đã có trong thực tiễn thể thao. Đối với một nhóm trẻ em ở một độ tuổi giới tính nam hay nữ. Song, không nên coi rằng loại thực nghiệm này không mang nhân tố so sánh. Nếu kết quả thu được ở các lần đo khác nhau, được đối chiếu với nhau, hay đối chiếu với chính chỉ tiêu đặt ra, thì thực nghiệm tuyệt đối có thể biến thành thực nghiệm so sánh. Thực nghiệm so sánh là thực nghiệm nhằm xác định hiệu quả to lớn của một phương pháp giảng dạy, huấn luyện nào đó, hay các phương tiện và biện pháp sử dụng, vân vân, thì người ta dùng đến loại thực nghiệm so sánh. Có hai loại thực nghiệm so sánh là thực nghiệm so sánh trình tự, là thực nghiệm nhằm chứng minh giả thuyết khoa học đặt ra bằng cách so sánh hiệu quả của quá trình giảng dạy huấn luyện sau khi đưa ra vào một nhân tố mới với kết quả có trước trên cùng một nhóm người tập. Về mặt hình thức, loại thực nghiệm này có sức mạnh thuyết phục cao, bởi vì nếu trước khi đưa vào quá trình dạy học nhân tố mới, thành tích thể thao còn thấp, sau đó nhờ có một nhân tố mới nào đó thành tích được nâng cao rõ rệt. Trong các thực nghiệm so sánh trình tự chứng minh cho giả thuyết đặt ra, thực nghiệm này được xây dựng trên ba dạng sơ đồ sau: trình tự giản đơn, trình tự thay đổi đơn và trình tự thay đổi kép. Trước là trạng thái quá trình sư phạm trước khi đưa nhân tố mới vào. Sau là trạng thái quá trình sư phạm sau khi đưa nhân tố mới vào, S1, S2, vân vân. Các nhân tố sư phạm khác nhau, ví dụ các nhân tố kỹ thuật trong chạy cự ly ngắn mà hiệu quả của quá trình sư phạm phụ thuộc vào chúng. AS1 là nhân tố thí nghiệm đưa vào quá trình sư phạm nhằm xác định hiệu quả của nó. T1, T2, vân vân là kết quả sư phạm của từng nhân tố riêng. Thí nghiệm: thời gian xuất phát thấp, chạy lao, tần số bước, vân vân. T, kết quả sư phạm nói chung, ví dụ thành tích chạy 100m là bao nhiêu giây. AT1, kết quả sư phạm của một mặt riêng biệt như hiệu quả của nhân tố thí nghiệm. AT0, kết quả thí nghiệm nói chung như hiệu quả tác động của tất cả các nhân tố, trong đó có nhân tố thí nghiệm. Tính chất logic trong thực nghiệm so sánh trình tự đơn thể hiện ở chỗ, nếu do sự thay thế của một nhân tố thí nghiệm, ví dụ AS1 thay S1, cùng lúc đó giữ nguyên các nhân tố còn lại S2, S3, thì một nhân tố của kết quả sư phạm cùng biến đổi, ví dụ AT1 thay T1. Trong khi các nhân tố còn lại không thay đổi, T2, T3, thì có cơ sở để nói rằng nhân tố thí nghiệm AS1 là nguyên nhân của sự thay đổi ở AT1. Sự thay đổi thành tích của một nhân tố đơn dẫn đến sự thay đổi kết quả sư phạm nói chung, T0. Các ký hiệu tương tự như trên bảng 4.9, sự khác biệt chỉ ở chỗ sau lần 1, 2, 3, có sự thay đổi các nhân tố AS1, BS1, CS1. Tính chất logic thuyết phục của thực nghiệm dạng này ở chỗ, nếu do thay đổi liên tục của một nhân tố sư phạm, ví dụ AS1, BS1, CS1, khi giữ nguyên các nhân tố còn lại S2, S3, SN, thì một trong những nhân tố kết quả sư phạm cũng được thay đổi, AT1, BT1, CT1. Trong khi kết quả sư phạm của những nhân tố còn lại không có gì thay đổi, thì có cơ sở để kết luận về sự thay đổi các nhân tố thí nghiệm là nguyên nhân thay đổi liên tục kết quả thực nghiệm. Nếu sau sự thay đổi trình tự của các nhân tố sư phạm, ví dụ S1, S2, khi giữ nguyên các nhân tố S3, SN, thì kết quả các nhân tố sư phạm được biến đổi theo trình tự, ví dụ A1, T1, A2, T2, B1, T2, B2, T2. Song kết quả các nhân tố sư phạm còn lại T không thay đổi, thì có cơ sở kết luận các nhân tố thí nghiệm A, B là nguyên nhân của sự thay đổi trong thực nghiệm so sánh trình tự kép. Như vậy, tất cả các dạng thực nghiệm trình tự được xây dựng theo sơ đồ trước sau để so sánh trạng thái quá trình sư phạm sau khi đưa nhân tố thí nghiệm vào so với trước đó. Cần phải xác định, đo đạt trạng thái trước, ví dụ trình độ thể lực ban đầu, sau đó xác định trạng thái sau, ví dụ trình độ thể lực sau khi kết thúc thí nghiệm, và đánh giá độ tin cậy của sự biến đổi các chỉ số. Thực nghiệm so sánh trình tự được áp dụng khi đối tượng thí nghiệm ít và mang tính chất chuyên biệt. Thực nghiệm so sánh song song là thực nghiệm sư phạm được thực hiện cùng lúc trên hai hay nhiều nhóm, được làm bằng nhau về tất cả các mặt. Ở một nhóm, người ta áp dụng một phương pháp tập luyện mới gọi là nhóm thí nghiệm. Còn ở những nhóm khác, không có sự thay đổi so với lúc bình thường gọi là nhóm kiểm tra. Các buổi tập được tiến hành đồng thời ở hai nhóm, có nghĩa là song song. Khi xây dựng sơ đồ kết cấu, cần nhớ là các nhân tố phụ có thể tác động lên cả nhóm thí nghiệm và nhóm kiểm tra. Ngoài những ký hiệu đã sử dụng ở các sơ đồ trước, trong sơ đồ này còn có AS là nhân tố sư phạm ở nhóm thí nghiệm, phản ánh giả thuyết đã được thừa nhận, là cơ sở để đánh giá hiệu quả của nhân tố thí nghiệm. AT là kết quả sư phạm ở nhóm thí nghiệm do tác động của nhân tố AS. A là sự tăng kết quả sư phạm do tác động của nhân tố thí nghiệm AS. B là tăng kết quả sư phạm do tác động của nhân tố kiểm tra BS. AB là đoạn thẳng, trục quanh. Phía trên ghi những thay đổi trong thí nghiệm, phía dưới là của nhóm kiểm tra. CD là đoạn thẳng đứng, trục tung. Phía bên phải là trạng thái kết thúc của thực nghiệm, phía bên trái là trạng thái trước thực nghiệm. Tính chất logic của sơ đồ về giả thuyết khoa học đặt ra giữa nhóm thí nghiệm và nhóm kiểm tra được xây dựng trên sự khác biệt các chỉ số về kết quả nghiên cứu giữa chúng. Tùy thuộc vào sự khác biệt, có ba dạng thể hiện sau. Dạng thứ nhất, A lớn hơn B. Điều đó có nghĩa giả thuyết được thừa nhận khi sự tăng kết quả sư phạm do tác động của nhân tố thí nghiệm lớn hơn so với nhân tố kiểm tra. Ví dụ, nhóm thí nghiệm có thể nâng cao được trọng lượng vật nặng lớn hơn ở nhóm kiểm tra. Dạng thứ hai, A nhỏ hơn B, giả thuyết được xác nhận, song chưa được thừa nhận, nếu sự tăng kết quả sư phạm do tác động của nhân tố thí nghiệm nhỏ hơn so với tác động của nhân tố kiểm tra. Ví dụ, sau khi đưa nhân tố mới vào nhóm thí nghiệm, thành tích tập luyện ở nhóm thí nghiệm lại kém hơn nhóm kiểm tra. Dạng thứ ba, A bằng B. Giả thuyết không được thừa nhận, song cũng không bị bác bỏ, bởi vì các nhân tố ở nhóm thí nghiệm và kiểm tra tạo nên kết quả như nhau. Theo quan điểm giáo dục, có thể đánh giá như một hiện tượng khả quan, tốt, vì nhân tố mới được đưa vào không kém gì nhân tố đang sử dụng. Sự xuất hiện của nhân tố mới đã làm tăng thêm số phương pháp tác động sư phạm. Thực nghiệm so sánh có ba loại. Thực nghiệm so sánh song song giảng đơn là dạng thực nghiệm dễ hơn. Loại thực nghiệm này có sự tham gia của hai nhóm, thực nghiệm và kiểm tra. Thực nghiệm so sánh song song bắt chéo có cấu kết phức tạp hơn, có thể mô tả như sau. Các giai đoạn thí nghiệm. Giai đoạn 1, nhóm A, nhân tố nghiên cứu 1, nhóm B, nhân tố nghiên cứu 2. Giai đoạn 2, nhóm A, nhân tố nghiên cứu 2, nhóm B, nhân tố nghiên cứu 1. Thực nghiệm này đặt ra những điều kiện tương đối giống nhau ở các nhóm thí nghiệm. Điều đó rất quan trọng bởi vì đạt đến sự cân bằng hoàn toàn giữa chúng là điều trong thực tế không thể có được. Trong thực nghiệm bắt chéo, mỗi nhóm lần lượt là nhóm thực nghiệm, có nhóm đối chứng. Khi cần thiết so sánh không phải hai nhân tố mà là ba nhân tố, người ta áp dụng kết cấu thí nghiệm 3 x 3 như sau. Các giai đoạn thí nghiệm. Giai đoạn 1, nhóm A nhân tố 1, nhóm B nhân tố 2, nhóm C nhân tố 3. Giai đoạn 2, nhóm A nhân tố 2, nhóm B nhân tố 3, nhóm C nhân tố 1. Giai đoạn 3, nhóm A nhân tố 3, nhóm B nhân tố 1, nhóm C nhân tố 2. Nếu cần phân tích so sánh 4 nhân tố nghiên cứu thì áp dụng dạng hình chuông Latin 4 x 4 như sau. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 4, 1, 2. 4, 1, 2, 3. Như vậy có thể xây dựng kết cấu thí nghiệm với số lượng lớn nhân tố so sánh, song phải luôn thấm nhuần một điều quy định. Số nhân tố so sánh xác định số nhóm tham gia thực nghiệm. Thiếu sót chính của thực nghiệm bắt chéo là ở sự luân phiên khác nhau tác động của các nhân tố. Thật ra về điều kiện nghiên cứu, thời gian của một giai đoạn ít ra phải 2 tháng mới đủ để có những biến đổi cần thiết, thì nếu 4 nhân tố 1 áp dụng ở nhóm A vào tháng 9, tháng 10, ở nhóm B vào tháng 11, tháng 12, ở nhóm C vào tháng 3, tháng 4, vân vân. Sau 6 tháng, trình độ thể lực của đối tượng nghiên cứu sẽ thay đổi. Một nhân tố nào đó tác động lên nhóm A hay nhóm B sẽ trên nền chuẩn bị khác nhau. Vì vậy, trong thực tế, cũng ít khi sử dụng đến 4 nhân tố so sánh trở lên. Những thí nghiệm như vậy được áp dụng khi thời gian một giai đoạn thí nghiệm ngắn và không thể thay đổi về cơ bản trình độ người tập vào lúc bắt đầu một giai đoạn sau đó. Theo kết cấu của cấu trúc thực nghiệm so sánh, có thể trong một giai đoạn, nghiên cứu hiệu quả của một số nhân tố khi bảo toàn những nhân tố khác. Song, khoa học ngày nay có thể giải quyết những nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều. Thực nghiệm so sánh nhân tố có các phương án khác nhau. Các yêu cầu khi tiến hành thực nghiệm sư phạm. Thực nghiệm sư phạm phải tuân theo những yêu cầu sau đây. Lựa chọn các nhóm thí nghiệm có tính ngẫu nhiên, song phải như nhau về tuổi, trình độ thể lực, kỹ thuật, giới tính, vân vân. Điều kiện tiến hành như nhau giữa các nhóm. Tiến hành thực nghiệm trên một số lượng người đủ lớn để số liệu nhận được có độ tin cậy cao. Trong thực nghiệm không nên đồng thời nghiên cứu cùng một lúc một số vấn đề ở một số nhóm dễ gây ảnh hưởng xấu cho nhau. Trước khi thực nghiệm cần kiểm tra, đánh giá kết quả sơ bộ ban đầu. Cuối thực nghiệm tiến hành kiểm tra để so sánh, phân tích đánh giá kết quả thực nghiệm. 4.3.10 Phương pháp kiểm tra y học. 4.3.10.1 Khái niệm chung. Phương pháp kiểm tra y học là một trong các phương pháp nghiên cứu khoa học được sử dụng rộng rãi trong thể dục thể thao. Về bản chất, các phương pháp nghiên cứu y học cũng là các phương pháp nghiên cứu khoa học chung. Các phương pháp được gọi là phương pháp y học là do chúng được sử dụng rộng rãi trong y học để nghiên cứu các mặt về cấu tạo và chức năng cơ thể con người với các cấp độ khác nhau. Từ cơ thể, hệ cơ quan riêng lẻ cho đến từng tế bào. Các phương pháp y học vì vậy cũng được chia theo sơ đồ chung thành các phương pháp phỏng vấn, các phương pháp quan sát, các phương pháp kiểm tra và các phương pháp thực nghiệm mà trong y học, theo truyền thống có thể được gọi theo những tên gọi khác nhau. Nội dung kiểm tra y học trong thể dục thể thao thường bao gồm 1. Kiểm tra tình trạng sức khỏe 2. Kiểm tra sự phát triển thể chất 3. Kiểm tra chức năng của các cơ quan 4. Thử nghiệm chức năng với lượng vận động định lượng. Các nội dung kiểm tra y học nêu trên do giáo viên, huấn luyện viên kết hợp với các bác sĩ tiến hành. Khi cần thiết có thể có cả các bác sĩ chuyên khoa và các chuyên gia chẩn đoán chức năng y học thể thao cùng tham gia. Để thực hiện các nội dung kiểm tra y học nêu trên, trong y học sử dụng các phương pháp thẩm vấn, quan sát, sờ nắng, gõ, nghe. Những phương pháp này được gọi chung là các phương pháp lâm sàng. Ngoài ra trong y học khi cần thiết còn sử dụng rất rộng rãi các phương pháp sử dụng thiết bị để kiểm tra bổ sung, các phương pháp đó được gọi chung là các phương pháp cận lâm sàng. 4.3.10.2 Phương pháp thẩm vấn. Phương pháp thẩm vấn còn được gọi là phương pháp hỏi đáp, là một trong những phương pháp quan trọng của kiểm tra y học. Tuy đơn giản nhưng bằng phỏng vấn có thể thu được những thông tin rất quan trọng. Vì vậy phương pháp này được các bác sĩ sử dụng rộng rãi ngay từ khi có y học như một khoa học. Bằng phương pháp thẩm vấn có thể xác định được các nguyên nhân gây bệnh, tính chất phát triển của bệnh, các dấu hiệu cơ bản của bệnh và những đặc điểm của đối tượng nghiên cứu trong mối quan hệ chặt chẽ với môi trường xung quanh. Trong y học thể dục thể thao, phương pháp thẩm vấn thường được tiến hành theo các trình tự nội dung sau. Tiểu sử chung. Trước tiên xác định các thông tin về lý lịch như họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp, trình độ văn hóa, tình trạng gia đình, điều kiện sống vân vân. Các thông tin về những vấn đề trên giúp cho chúng ta có những khái niệm chung về đối tượng nghiên cứu trước kia cũng như sau này. Tiểu sử bệnh lý, đó là các thông tin về tình hình bệnh tật và các chấn thương cũng như các biện pháp điều trị mà đối tượng đã mắc phải trong quá khứ. Ở đây đôi khi cần phải quan tâm thẩm vấn về các bệnh tật của gia đình và những người thân của đối tượng, cũng như thói quen xấu của người đó như hút thuốc, uống rượu, vân vân. Tiểu sử thể thao, đó là các thông tin về thời gian bắt đầu tập luyện thể thao, phương pháp và chế độ tập luyện, cũng như trình độ mà đối tượng đạt được trong quá trình tập luyện. Ở đây cần đặc biệt lưu ý những đặc điểm mà đối tượng đã gặp phải trong quá trình tập luyện cũng như các dấu hiệu của tập luyện quá sức, thời điểm đạt thành tích cao và thời điểm sút giảm thành tích. Thông tin thu được bằng quan sát giúp cho chúng ta có thể có những đánh giá bước đầu về đối tượng và đề ra chương trình kiểm tra tiếp theo. 4.3.10.3 Phương pháp quan sát là phương pháp sử dụng thị giác để đánh giá dấu hiệu bên ngoài về cấu tạo, cũng như chức năng của các cơ quan và toàn bộ cơ thể. Phương pháp quan sát dùng để đánh giá trạng thái da, bộ xương, mức độ phát triển của cơ và lớp mỡ dưới da. Khi quan sát cần phải xác định hình dáng lồng ngực, lưng, bụng và tứ chi. Tất cả các yếu tố nêu trên tạo lên hình thể của người tập. Muốn quan sát được tốt cần phải đảm bảo các yêu cầu sau. Phòng, nơi quan sát phải có đầy đủ ánh sáng tự nhiên, nhiệt độ phải ấm về mùa đông, mát mẻ về mùa hè. Người được kiểm tra phải mặc ít quần áo, giảm tới mức tối đa cho phép. Quan sát từ trên xuống dưới, từ to đến nhỏ, từ trái sang phải, không bỏ sót bộ phận nào của cơ thể. Vừa quan sát vừa phải so sánh bên đối xứng. Nội dung quan sát thông thường được bắt đầu từ việc xác định đặc điểm thể trạng và trạng thái lớp da niêm mạc. A. Quan sát thể trạng. Trong thực tế có thể thấy các dạng thể trạng đặc trưng thường rất ít gặp, thông thường là các thể trạng hỗn hợp. Thể trạng có ảnh hưởng đến kết quả tập luyện của người tập. Ví dụ, chân tay dài, người cao thì có lợi cho các môn như bóng chuyền, bóng rổ, ném lao, đua thuyền. Song lại không có lợi đối với các môn thể thao như điền kinh nặng, thể dục tự do, trượt băng nghệ thuật, vật. Ngoài ra, nó còn cho biết những nhận xét ban đầu về tình trạng sức khỏe và bệnh tật của người được quan sát. Ví dụ, những người béo, lùn, da đỏ thường hay mắc bệnh huyết áp cao, người gầy yếu, dễ mắc bệnh lao. Các dạng thể trạng. Thể trạng bình thường, cơ thể phát triển cân đối giữa các chiều dày, rộng, cao, giữa tứ chi và thân mình. Lớp mỡ dưới da phân bố đều, độ dày từ 1 đến 2 cm vùng bụng. Thể trạng tăng cường, cơ thể phát triển không cân đối, chân tay ngắn, béo lùn, lớp mỡ dưới da dày từ 3 đến 4 cm trở lên, thường gặp ở những người ít vận động. Thể trạng suy nhược, cơ thể phát triển không cân đối, thường gặp ở những người mắc các bệnh tiêu hóa, bệnh lao, tỷ lệ chiều dài, chiều rộng quá lớn, chân tay dài, ngực lép, lớp mỡ dưới da quá mỏng, dưới 1 cm. B. Quan sát da và niêm mạc. Cần phải phát hiện sớm các bệnh ngoài da, mụn nhọt để cho vận động viên nghỉ và điều trị kịp thời. Lớp niêm mạc trong khoang miệng, khoang mũi bình thường có màu hồng nhạt, sạch. Một số bệnh về tim mạch và gan thường cho các biểu hiện lâm sàng về niêm mạc và da rất sớm. C. Quan sát tư thế thân người. Ở người bình thường phát triển cân đối, cột sống, mông, hai gót chân nằm trên mặt phẳng, hai vai nằm trên mặt phẳng ngang, ngực phần trên mở rộng, phần dưới thon nhỏ. D. Quan sát tư thế dáng lưng. Hình dáng lưng có thể bình thường phẳng hoặc cong dẹo. Hình dáng lưng bình thường có những đoạn cong tự nhiên theo chiều trước sau ở đoạn thắt lưng và ngực không quá 3 cm so với trục thẳng đứng của cột sống. Lưng cong quá 3 cm ra trước gọi là ưỡng và quá 3 cm ra sau gọi là gù. Lưng hình dáng phẳng khi các đường cong tự nhiên không rõ, cột sống như nằm trên một mặt phẳng. Bình thường cột sống không có các đoạn cong theo trục phải, trái. Cột sống cong dẹo sang bên phải, bên trái có dạng chữ C, thuận hay ngược, S, thuận hay ngược. Đôi khi có thể bắt gặp đồng thời nhiều loại cong dẹo cột sống theo cả hai trục trước sau và phải trái. Các hình dáng lưng cong dẹo là kết quả của nhiều loại bệnh, trạng thái chức năng chung của cơ thể kém và do thiếu vận động, cũng như học tập làm việc với tư thế không đúng. Giáo dục thể chất, nhất là tập luyện thể thao, được coi là một biện pháp có hiệu quả cao để đề phòng và điều trị cong dẹo cột sống. Dáng lưng được quy định chủ yếu do cột sống. Theo trục trước sau, lưng thành một đường thẳng. Theo trục phải trái, lưng có hai điểm cong. Điểm cong trên tại các đốt sống cổ thứ 5, thứ 7. Điểm cong dưới tại các đốt sống thắt lưng có độ cong cho phép so với trục thẳng đứng đi qua các điểm đầu giữa hai xương bả vai, giữa hai mông, hai gót chân không quá 4 cm. Để xác định độ cong của cột sống, người ta sử dụng thước đo Bodia-Bonsit hoặc thước đo Mistutot. Ngoài hình dáng, mức độ cong dẹo cột sống còn được đánh giá theo phân độ nặng nhẹ. Dựa theo các trạng thái chức năng, người ta chia cong dẹo cột sống theo các mức độ sau. Cong dẹo độ 1 còn gọi là cong dẹo chức năng, trong trường hợp này khả năng hoạt động bị giảm. Cong dẹo độ 2 còn gọi là cong dẹo chuyển tiếp, chức năng hoạt động giảm nhiều hơn. Cong dẹo độ 3 còn gọi là cong dẹo giải phẫu, khả năng hoạt động bị hạn chế lớn, có thể đến mất hẳn. Trong quá trình tiến hành kiểm tra độ cong dẹo cột sống theo độ, người ta sử dụng phương pháp quan sát tư thế dáng lưng kết hợp với động tác dương người lên cao, hai tay đưa lên cao qua đầu, lòng bàn tay hướng vào nhau trong tư thế này. Cong dẻo độ 1 là quan sát thấy độ cong dẻo mất hoàn toàn. Cong dẻo độ 2, độ cong dẻo giảm đi nhiều song không mất hẳn. Cong dẻo độ 3, độ cong dẻo hầu như không thay đổi. E. Quan sát hình dáng ngực. Hình dáng ngực được quy định bởi khung xương tạo nên bao gồm xương sống, xương sườn, xương ức, xương đòn, xương quả dai. Lồng ngực có thể có hình dạng ống, hình phễu và phẳng dẹt. Hình dáng lồng ngực xác định theo vị trí bên dưới của xương sườn, tỷ lệ chiều dày và chiều rộng của lồng ngực. Người có sự phát triển thể lực tốt, lồng ngực thường có hình dạng ống, xương sườn nằm ngang, hai bờ dưới xương sườn kết hợp với xương ức sáo tạo thành một góc gần 90 độ. Tỷ lệ giữa chiều dày và chiều rộng của lồng ngực lớn hơn 70%. Lồng ngực dạng như vậy thường gặp ở cả những người bị phế quản, hen mãn tính. Người mà phát triển thể lực yếu có lồng ngực hình phẳng dẹt, xương sườn sệ xuống. Hai bờ xương sườn tạo thành một góc nhọn, ngực nhô ra trước, chiều rộng, lồng ngực hẹp, chức năng hô hấp thường thấp. Ngực bình thường, hai vai nằm trên mặt phẳng ngang hơi đưa về phía sau, lồng ngực phía trên rộng hơn, dưới hẹp, hai chiều phát triển cân đối. Các dạng biến dạng thường gặp là ngực gà, xương ức nhô ra phía trước quá nhiều. Ngực ống, hình lồng ngực là hình trụ trên bằng dưới. Ngực lép, độ dày trước sau của lồng ngực hẹp, xương ức có xu hướng lõm vào phía trong của lồng ngực. F. Quan sát hình dáng bụng. Phụ thuộc vào sự phát triển của cơ thành bụng và lớp mỡ dưới da của vùng bụng. Những người có sự phát triển thể lực tốt, trên vùng bụng nổi rõ hình các cơ bụng, thành bụng hơi thụt vào, lớp mỡ dưới da mỏng. Những người ít hoạt động thể lực thì bụng phệ, lớp mỡ dưới da dày, cơ bụng phát triển yếu. G. Quan sát cánh tay. Tư thế quan sát, hai tay dang ngang đưa ra trước, lòng bàn tay sắp hoặc ngửa. Khi quan sát cánh tay sắp, nếu cánh tay và cẳng tay không nằm trên một đường thẳng gọi là tay cong, thường gặp ở nam, độ cong cho phép không ảnh hưởng tới hoạt động của tay với trục cánh tay không quá 4 cm tại điểm cong nhất. Khi quan sát cánh tay ngửa, nếu cánh tay và cẳng tay không nằm trên một đường thẳng gọi là cánh tay ưỡn, trong trường hợp này thường gặp nhiều ở nữ, độ cong cho phép không cong quá 4 cm. H. Quan sát chân. Để quan sát chân, ta cần quan sát hai nội dung sau: quan sát hình dáng chân, quan sát cung bàn chân. Hình dáng chân và cung bàn chân có thể bình thường hoặc hình chữ O dạng dòng kiền hay hình chữ X dạng chữ bát. Chân có hình dáng bình thường khi đứng thẳng hai chân tiếp xúc với nhau ở các điểm. Hai mắt cá chân trong, hai cạnh khớp của khớp gối và cạnh trong của đùi. Khi chân có hình chữ O thì hai cạnh khớp gối của chân không tiếp xúc vào với nhau. Nếu khoảng cách đó hơn 5 cm thì có thể coi là loại nặng. Chân hình chữ X, khi đứng hai mắt cá trong không tiếp xúc với nhau, nhưng hai đầu gối chạm nhau. Chân chữ O và chữ X có thể là kết quả của một số bệnh tật đã mắc phải, như còi xương, do cơ bắp phát triển yếu hoặc do khi còn trẻ phải làm việc nặng quá sớm, không tương ứng với mức độ phát triển của bộ xương. Hình bàn chân có thể bình thường hoặc bàn chân dẹt. Hình dáng chân có thể xác định bằng cách quan sát và in dấu bàn chân. Bình thường mặt dưới bàn chân có độ cong tự nhiên. Khi in dấu bàn chân, tỷ lệ giữa phần cong so với phần tiếp xúc mặt đất là 2:1. Nếu dòm bàn chân sụt xuống thì hình bàn chân được gọi là bàn chân dẹt. Tỷ lệ giữa phần cong và phần tiếp xúc với đất trên hình in sẽ ít hơn 2:1. Quan sát dáng chân. Tư thế quan sát, đứng thẳng, hai bàn chân chạm sát nhau. Dáng chân bình thường, hai chân tiếp xúc vào nhau tại 3 điểm là mặt trong của đùi, mặt trong của khớp gối, hai mắt cá chân phía trong. Các dạng biến dạng thường gặp: chân chữ O, hai chân tiếp xúc với nhau tại 2 điểm là mặt trong của đùi, hai mắt cá chân phía trong, điểm giữa hai mặt trong khớp gối không tiếp xúc với nhau. Chân chữ X, hai chân tiếp xúc với nhau tại 2 điểm là mặt trong của đùi và hai mặt trong khớp gối, hai gót chân không tiếp xúc với nhau. Quan sát cung bàn chân, yêu cầu quan sát đủ 2 nội dung. Quan sát da gan bàn chân, tư thế lưng quay lại phía người quan sát, đứng trên một chân, chân kia co gấp ở khớp gối. Bình thường da dày đều và hơi dày hơn ở gót chân, không có vết rạn, dỗ, trai, mắt cá, bề mặt da khô không bị ướt. quan sát khoảng trống cung bàn chân. Khoảng trống này có tác dụng đánh giá hệ dây chằng của cung bàn chân. Có nhiều phương pháp khác nhau để xác định. Phương pháp thông thường và chuẩn xác là cho in hình bàn chân lên lớp bột khô, sau đó đánh giá. Phương pháp của Striedin. Sau khi in được hình bàn chân, ta so sánh bề rộng của eo bàn chân với chiều rộng của cả bàn chân. Có 3 loại dáng bàn chân. Loại bàn chân cong, tốt, có tỷ lệ nhỏ hơn 1:3. Loại bàn chân hơi dẹt có tỷ lệ nhỏ hơn 2:3. Loại bàn chân dẹt có tỷ lệ là 3:3. 4.3.10.4. Phương pháp sờ nắng là phương pháp dùng xúc giác da bàn tay của người kiểm tra để xác định trạng thái da, độ lớn của các tuyến dịch, trạng thái của cơ quan vận động, các điểm đau. Bằng sờ nắng có thể xác định được vị trí của các cơ quan như gan hoặc các khối u bất thường, những vị trí bị chấn thương trước đó và xác định một số chỉ tiêu sinh lý như mạch tần số hô hấp. 4.3.10.5. Phương pháp gõ. Các cơ quan và tổ chức của cơ thể phát ra các âm thanh khác nhau khi bị gõ. Phương pháp gõ trong kiểm tra y học được tiến hành bằng cách dùng ngón của bàn tay này gõ lên ngón của bàn tay kia khi ngón tay đó được đặt lên những vị trí nhất định của người được kiểm tra. Các âm thanh khác nhau phát ra từ cơ quan tổ chức cho phép ta có thể xác định được vị trí, giới hạn và trạng thái của chúng. Thông thường, phương pháp gõ được dùng để xác định vị trí hình thái các cơ quan nội tạng như tim, gan, phổi, v.v.